chịu 7 tiếng đồng hồ thì mới được 200 trang. Ngày đọc hơn nữa thì mắt chịu không nổi nữa. À, thì rất là hay. Đọc để mình biết là trong đó có cái gì. Hồi xưa Phật nói cái gì, Phật làm cái gì, Phật ăn cái gì, Phật nói về vô ngã làm sao, Phật nói về Niết Bàn sao, Phật nói về địa ngục làm sao, Phật nói về người nữ làm sao, Phật nói về giới làm sao, Phật nói về thiên cung làm sao, Phật nói về Atula làm sao, rồi Phật nói về tánh không như thế nào, Phật nói niệm Phật làm sao. Thực mà nó đó, người Phật tử như quý vị ở lớp 3 là đó, nên đi vào trong đại tạng thì chắc ăn hơn, nên đi vào trong đại tạng thì chắc ăn hơn. Bởi vì không ai có thể đi ra gọi là Phật dạy, còn bây giờ những pháp sư mà dạy đó thì cũng không có gì để tin tưởng mấy. Thì quý thầy là trí phàm tăng phàm ni thì nhiều lúc nó lộn tùng phèo hết. Mà nghĩ rằng Phật nói cái này nhưng thực sự Phật không nói vậy. Cho nên cái tứ y của người Phật tử rất là quan trọng. Để pháp bất kỳ nhân, ý nghĩa bất kỳ ngữ, ý liệu nghĩa bất kỳ bất liệu ngữ và ý thức, ý trí bất kỳ thức, phải nương vào cái này để làm cái chuẩn. Với Nam Tiền thì họ lấy cái gì làm chính, cái gì đó quan trọng nhất là bất chính đạo, cái tứ diệu đế thôi. Và nó xa hơn nữa là 13 phẩm trợ đạo cũng như thập nhị nhân duyên, mà chúng ta thấy rất là rõ, dầu là Theravada hay dầu là Hinayana hay là Mahayana hay là Vajrayana, tức là kim cang thừa đi chăng nữa thì tất cả đều 37 phẩm trợ đạo vẫn là căn bản. Mà triển khai cái tinh thần chánh kiến nó rất là quan trọng. Mình thì học rất là cao, nhưng mà khi mà trở lại những cái việc bình thường ấy, thì mình sẽ gặp những cái chuyện khó khăn cũng như là vấn đề trở ngại. Và bây giờ đi qua cái tạng cái phía bên Hán Triền đi, thì bên Trung Quốc thì có những đời Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh. Đây là những cái triều đại mà thịnh hành Phật giáo phát triển từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 9 là đời nhà Đường. Thế kỷ thứ 9 cho thế kỷ thứ 11 là đời nhà Tống. Thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 14 là đời nhà Nguyên. Thế kỷ thứ 15 cho tới thế kỷ thứ 17 là đời nhà Minh. Và năm 1640 cho tới năm 1911 tức là đời nhà Thanh. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Đó, mình hiểu những cái giai đoạn căn bản. Thì mỗi một triều đại như vậy người ta có một cái bộ đại tạng kinh được hình thành. Ví dụ như kêu là Minh Đại Tạng, tức là đại tạng đó được ra đời dưới thời nhà Minh, hoặc là Thanh Đại Tạng thì ra đời dưới đời nhà Thanh. Nhưng mà dưới đời nhà Thanh là dưới ông vua nào? Ví dụ là Càn Long Đại Tạng, tức là vua Càn Long, tức là vào cuối đời nhà Thanh rồi đó. Thì khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta biết là đọc. Bây giờ thì chữ Hán hầu như rất là người, còn rất là ít người biết đọc. Thì bây giờ đã có hai đại tạng kinh tiếng Việt, một cái là của Hòa Thượng Minh Châu đã được dịch, cũng như giáo sư Trần Phương Lan đã dịch từ tiểu bộ kinh sang. Bây giờ thì bên Đại Thừa thì dịch từ cái bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Lý do là tại sao gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh? Đại Chánh tức là ông vua Đại Chánh, tiếng Nhật là Tai Sô, đã truyền qua bên Trung Quốc nhưng mà phát triển ở từ Nhật Bản và thành tựu ở Âu Mỹ. Thì chúng ta thấy một cái cây, cái rễ nó gốc, cái rễ nó gặp mọc ở Ấn Độ, gốc và thân thì mọc ở Trung Quốc và Nhật Bản, rồi cành, lá, hoa, quả thì nó trổ ở Tây Phương. Mình là những người đang hưởng quả đó. Nếu mà chúng ta không thừa hưởng được những cái này, phải nói rằng uổng lắm. Thì khi mà những cái đại tạng kinh của đời nhà Minh cũng như đời nhà Thanh, là những học giả của Nhật Bản, họ có những cái kết tập về những cái nhà trí thức Phật tử cũng như chư tăng ni Phật tử ngồi giảo chánh lại hết những cái tạng của Trung Hoa từ chuyển từ tiếng Trung Hoa. Và khi sang Nhật Bản thì họ vẫn dùng nguyên là chữ Hán. Ví dụ như là cái bản cái tập thứ 32 nó thuộc về luận tập bộ toàn mà tôi đã dịch cũng 5 năm thì cũng khoảng 5.000 trang thôi. Dịch 5 năm như vậy từ chữ Hán sang tiếng Việt thì bây giờ đã dịch xong rồi, cái giáo chánh lần thứ nhất rồi, cũng có thể giáo chánh lần thứ hai. Tại vì nhiều cái chữ, nhiều cái ngôn từ ngày xưa có mấy ngàn năm bây giờ không có thích hợp nữa thì tôi phải dịch cho nó đúng với cái văn phòng ở trong hiện tại. Thì phải nói rằng đọc cái Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh này đó thì nó rất là chuẩn, bởi vì đa phần những học giả người ta đã sang định lại. Tuy nhiên nó cũng vẫn còn có những chỗ tối nghĩa, dịch nó không có sáng. Có thể là những vị biết tiếng Phạn rất là ít nhưng dịch ra chữ Hán, hoặc là ngược lại đó, thì biết chữ Hán rất là ít nhưng mà dịch từ tiếng Phạn. Những vị mà từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc thì làm sao giỏi chữ Hán được, ít nhất phải là 20 năm như ngài mà Bồ Đề này. Ngài Bồ Đề này dịch thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Anh. Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của ngài, và ngài ở Tích Lan là trên 20 năm, cũng giống như mình ở Pháp 20 năm hay là Đức 20 năm thì cũng có đủ cái khả năng để mà cũng có thể làm một cái gì đó về vấn đề ngôn ngữ mình có thể tin tưởng được. Có thể tin tưởng thôi chứ cũng không thể nói là tuyệt đối được, bởi vì cái khả năng giới hạn của một cái ví dụ chữ Panya bằng tiếng Pali lâu nay mình dịch là trí tuệ, bằng tiếng Sanskrit là Prajna, nhưng mà bây giờ thì các ngài khác dịch là tuệ tri hay là tuệ kiến thì nó cũng rất là hay, nhưng mà mình phải hiểu thật là nhiều như vậy đó thì mới nắm bắt một cái danh từ. Ví dụ Panya tức là bát nhã, nhưng đó là tiếng Pali, tiếng Sanskrit là Prajna, nhưng bây giờ có thể dịch nhiều cách là trí tuệ hay là tuệ tri hay là tuệ kiến, nó cũng không sai với những cái danh từ của Phật học mà nó rất là hay. Thế thì vua Minh Tị là một cái ông vua mà duy tăng đất nước Nhật Bản Meiji Isin năm 1868, tức là năm mà Việt Nam mình chính thức bị người Pháp đô hộ là năm đó người Nhật chính thức mở ra một cái nền văn hóa ảnh hưởng tới Tây phương. Và cái chủ trương của vua Minh Trị là Gimikyoiku, tức là nghĩa vụ giáo dục mà tất cả mọi người dân đều phải tốt nghiệp tiểu học từ năm 1868. Thì con của ông vua Minh Trị đó là ông vua Đại Chánh. Vua Đại Chánh thì cũng giống như ông vua Thành Thái ở Việt Nam mình mà cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20 vậy thôi. Ông vua yêu nước, ông ta thì cũng không có bình thường lắm, cũng bình thường, những cái phát ngôn không bình thường, nhưng mà dưới triều của ông á là có cho sang định cái bộ Đại Tạng Kinh từ khoảng năm 1912 tới năm 1914, tức là trước chiến tranh đệ nhất thế chiến. Chiến tranh đệ nhất thế chiến xảy ra từ năm 1914 đến năm 1918, và chiến tranh đệ nhị thế chiến xảy ra từ năm 1939 đến năm 1945. Thì dưới cái thời vua Đại Chánh này á là bộ Đại Tạng Kinh gọi là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh được hình thành. Tiếng Nhật là Taisho Shinshu Daiyokyo. Bây giờ bộ này đó thì đã dịch Văn Phật Thánh Thành ở bên Mỹ đó, các thầy người Mỹ đã dịch sang tiếng Anh hết, hoàn toàn hết. Đó cũng là một cái niềm vui. Trong lúc đó Hòa Thượng Nhất Tịnh Hạnh thì cũng căn cứ theo bộ Đại Tạng Kinh này để cho những tăng ni sinh ở Việt Nam mình trong các Phật viện để dịch từng trang. Hồi đó thì Hòa Thượng cứ từng trang như vậy là tặng cho $10, $15 như vậy đó, để cho tăng ni sinh có cơ hội để mà tu học và dịch thuật. Thì cũng rất là hay, mà nhờ vậy thì bây giờ mặc dầu Hòa Thượng đã viên tịch rồi, nhưng mà những đệ tử của ngài là người đã là Đài Loan không thôi, đã in ấn và bây giờ bắt đầu in cái phần cuối cùng. Mà vừa rồi Phật tử Minh Đăng tặng giải thế, chắc lên nghe cho bà con biết chứ. Người có công là đưa Tâm Tạng Đại Tạng Kinh tiếng Việt lên trên internet online, cho nên cho phải cho Minh Đăng tặng pháo tay lớn. Nhưng mà quý vị mà đọc sách á, mà chỉ muốn coi hình á, thì không nên coi trên online, nó buồn ngủ lắm, đọc không có được, thì phải bằng tạng kinh đi. Nhưng mà dầu sao nữa đó thì có được như vậy là một tài liệu rất là quý, bởi vì 2000 năm lịch sử Việt Nam mình chưa làm trọn vẹn, chỉ trong giai đoạn này thời gian chỉ có mấy chục năm thôi. Năm 1967 thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh là nhận học bổng quốc gia ở miền Nam Việt Nam đi du học ở Đài Loan. Hồi đó thì có Hòa Thượng Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Đức Niệm và Hòa Thượng Chánh Lạc, ba vị này là đi du học ở Đài Loan. Xin lỗi, ngày xưa mà nó đi du học Đài Loan thì tôi nói thôi thì đi Chợ Lớn cũng được. Đa phần thì ai cũng muốn đi du học Mỹ, Anh, Canada, Úc, ngay cả Nhật thì cũng ít có người thích đi. Nhưng mà đa phần với thầy thì đi Nhật là lý do là ở Nhật đại học rất là nhiều. Bây giờ ở Nhật chắc cũng vẫn có 2000 cái đại học. Trong lúc đó thì Phật giáo có 200 cái đại học, là từ cử nhân cho tới tiến sĩ. Và một cái chùa gọi là Niệm Phật Tông cái gì đó, Phật giáo Vương Đường á. Quý vị nào năm rồi có đi hành hương với tôi đi Nhật đó, thì bây giờ chuẩn bị xây một cái đại học lớn gọi là rập theo cái đại học Nalanda. Đại học Nalanda thì có thể chứa 17.000 sinh viên tăng ni, nhưng mà đại học này thì họ dự định khoảng 10.000 sinh viên học Phật Pháp ở đây. Thì trên một cái núi đó,